Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam quyết giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam điện đàm trao đổi về thao túng tiền tệ. Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Biden sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol và nhóm bộ tứ bốn cử quốc bàn về sông Mekong.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 7 tháng Giêng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam sẽ quyết giảm thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ sau khi bị Washington gắn nhãn thao túng tiền tệ. Ông Phúc cũng tiết lộ rằng ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế trừng phạt Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ dẫn phát biểu của ông Phúc tại một hội nghị của ngành công thương hôm 7 tháng Giêng viết, chính phủ Việt Nam rất quyết liệt trong việc triển khai các hành động cụ thể để giảm thâm hụt thương mại, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Quyết tâm cùng với Hoa Kỳ thực hiện kế hoạch hành động chung hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững. Với phát biểu như vậy, ông Phúc tỏ ý rằng Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu từ Mỹ hay giảm xuất khẩu sang Mỹ để cán cân thương mại hai nước không quá chênh lệch. Việt Nam xuất siêu sang Mỹ trong nhiều năm qua là một trong những lý do khiến Washington cáo buộc Hà Nội thao túng tiền tệ vào tháng trước. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam cho đến tháng 10 2020 là hơn 56,6 tỷ đô la, cao hơn mức tổng thâm hụt toàn bộ 2019, mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Chính sách tiền tệ của Việt Nam là nhằm đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo thế cạnh tranh thương mại. Ông Phúc lặp lại lời giải bày hôm 7 tháng Giêng như đã nhiều lần phát biểu trước đó. Ngoài ra, Thủ tướng Phúc cũng nhắc lại rằng vào ngày 22 tháng 12, ông đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và ông đề nghị không ngấp thuế với Việt Nam vì lý do cơ cấu sản phẩm tiêu dùng của từng nước theo trang Tuổi Trẻ. Hôm 6 tháng Giêng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó bàn đến cáo buộc thao túng tiền tệ. Trang Việt Nam Finance cho biết cho tới ngày 7 tháng Giêng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh sẽ điện đàm với ông Robert Lighthizer, trưởng đại diện thương mại Mỹ. Cuộc điện đàm này sẽ xoay quanh vấn đề cơ quan thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301 Luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974. Chiều ngày 6 tháng Giêng, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong nỗ lực gỡ bỏ cáo buộc của Washington đối với Hà Nội về thao túng tiền tệ. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Phạm Bình Minh và ông Mike Pompeo đã trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301 của Luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định các bộ ngành Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với đối tác Hoa Kỳ, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ mà Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi. Báo Quốc tế dẫn lời thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đánh giá cao hai bên duy trì trao đổi về vấn đề này, đồng thời tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và cam kết duy trì quan hệ ổn định với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực. Dự kiến vào tối ngày 7 tháng Giêng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh sẽ điện đàm với ông Robert Lighthizer, trưởng đại diện thương mại Mỹ, để bàn về vấn đề cơ quan này đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301. Việt Nam mong muốn cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cần khách quan khi tiến hành điều tra vì lợi ích của hai quốc gia và doanh nghiệp của hai nước, trang Việt Nam Finance viết hôm 7 tháng Giêng.
Bộ Y tế hôm 7 tháng 1 cho biết rằng tới nay đã phát hiện 11 người mắc COVID-19 trên một chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Tin cho hay chuyến bay quá cảnh ở Hàn Quốc và về tới sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Yên hôm 1 tháng 1. Tất cả các hành khách trên chuyến bay đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và hiện các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên theo Bộ Y tế Việt Nam. Tính tới ngày 7 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 1.509 ca nhiễm COVID-19 và có 35 trường hợp tử vong. Việt Nam có 37 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trong khi đó, theo Reuters, tới nay con số người mắc virus corona ở Mỹ, nơi đã có các ca nhiễm biến thể COVID-19, đã vượt mốc 21 triệu và hơn 357.000 người tử vong. Thông báo về 11 ca nhiễm trên chuyến bay về Việt Nam từ Mỹ được đưa ra ít ngày sau khi chính quyền trong nước thông báo ghi nhận một ca nhiễm biến thể COVID-19 đang gây lây lan mạnh ở Anh. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, bệnh nhân nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam ngày 22 tháng 12 và đã được cách ly. Sau đó, hôm 5 tháng 1, theo đề xuất của Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm dừng các chuyến bay tới Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tình trạng lây nhiễm biến thể COVID-19. Nhóm Bộ Tứ bàn vấn đề sông Mekong. Quan chức cấp cao của nhóm Bộ Tứ gồm 4 nước là Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản mới tổ chức một cuộc họp trực tuyến, trong đó có trao đổi về vấn đề sông Mekong. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là một phần của các cuộc tham vấn thường xuyên của Bộ Tứ nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở và hòa nhập. Tin cho hay, các đại biểu của Hoa Kỳ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận các cơ hội cùng nhau hợp tác trong tương lai về các vấn đề từ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa cho tới xử lý dịch COVID-19 và vaccine, cũng như phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức cũng xem xét các diễn biến chiến lược gần đây ở khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan và khu vực tiểu vùng sông Mekong. Ngoài ra, theo bộ này, các quan chức cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Tứ đối với ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn đầu. Nhiều nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cùng chia sẻ sông Mekong. Mới nhất, hôm 6 tháng 1, Ủy hội sông Mekong cho biết Trung Quốc đã thông báo chặn dòng chảy của sông tại một đập thủy điện của nước này ở thượng nguồn trong vòng 20 ngày. Trước đó, cuối năm ngoái, Việt Nam lên tiếng hoan nghênh một dự án được Hoa Kỳ tài trợ, theo đó sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 khai trương dự án giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong, cung cấp các báo cáo gần như thời gian thực về các mực nước và các điều kiện sông ngòi ước tính ở khu vực hạ nguồn sông Mekong.
Quốc hội Mỹ vào rạng sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 1 năm 2021, xác nhận ông Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, sau khi một đám người đầy bạo lực trung thành với Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol với nỗ lực đáng kinh ngạc nhằm đảo ngược cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vô hiệu hóa nền dân chủ của đất nước và giúp ông Trump ở lại Nhà Trắng. Các nhà lập pháp quyết tâm hoàn thành việc phê chuẩn kết quả kiểm phiếu đại cử tri để nước Mỹ và thế giới thấy rằng Mỹ từ trước đến nay không bao giờ từ bỏ cam kết đối với việc bảo đảm ý nguyện của cử tri và sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Họ làm việc suốt đêm, dù có những căng thẳng dâng cao và giữa lúc thủ đô nước Mỹ ở trong tình trạng báo động. Trước buổi bình minh của thứ Năm mùng 7 tháng 1, các nhà lập pháp hoàn thành công việc và xác nhận ông Biden thắng cử. Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp chung của hai viện, công bố cuộc kiểm phiếu với 306 phiếu đại cử tri thuộc về ông Biden so với 232 phiếu của ông Trump. Ông Trump, người đã nhiều lần từ chối chấp nhận thua trong cuộc bầu cử, cho biết trong một tuyên bố ngay sau phiên làm việc của Quốc hội rằng sẽ có sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ vào ngày lễ nhậm chức hôm 20 tháng 1 sắp tới. Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử và các dữ liệu khẳng định điều đó cho tôi, tuy nhiên, sẽ có sự chuyển giao trật tự vào ngày 20 tháng 1, ông Trump nói trong một tuyên bố được một phụ tá đăng hộ lên Twitter. Điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ, đã bị bao vây hôm 6 tháng 1, khi đó các nghị sĩ nấp dưới gầm bàn và đeo mặt nạ phòng độc trong khi cảnh sát cố gắng bảo vệ tòa nhà nhưng không thành. Đây là một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất từng diễn ra tại địa điểm thể hiện quyền lực chính trị của Mỹ. Một người phụ nữ bị bắn chết ở bên trong Điện Capitol và thị trường của thủ đô Washington đã ban hành lệnh giới nghiêm vào tối mùng 6 tháng 1 để cố gắng kiềm chế bạo lực. Những người nổi loạn đã được ông Trump thúc giục, bản thân ông Trump dành nhiều tuần đưa ra những lời công kích sai trái, đánh vào tính công chính của cuộc bầu cử và kêu gọi những người ủng hộ ông đổ về thủ đô Washington để phản đối việc Quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden. Quốc hội tái triệu tập vào tối mùng 6 tháng 1. Các nhà lập pháp chỉ trích các cuộc biểu tình bồi nhọ điện Capitol và thề hoàn thành việc xác nhận các phiếu đại cử tri bầu cho ông Biden, ngay cả khi phải làm việc suốt đêm. Một số nghị sĩ đưa ra ý kiến rằng có lẽ cần truy tố ông Trump vì tội hình sự hoặc thậm chí bãi chức căn cứ theo tu trình án thứ 25 của Hiến pháp, mặc dù chuyện này dường như khó xảy ra vì chỉ còn 2 tuần nữa là ông Trump hết nhiệm kỳ. Tôi nghĩ ông Donald Trump có lẽ nên bị quy vào tội phản quốc vì chuyện như thế này. Đây là cách thức đảo chính nổ ra và đây là cách thức mà nền dân chủ bị chết. Dân biểu Jimmy Gomez, Đảng Dân Chủ bang California, nói với các phóng viên. Thượng nghị sĩ Ben Sass, Đảng Cộng Hòa bang Nebraska, người từng xung đột với ông Trump, đưa ra một tuyên bố. Nói dối gây ra hậu quả, tình trạng bạo lực này là kết quả tất yếu và tồi tệ của việc Tổng thống mắc nghiện vào việc gây chia rẽ không ngừng.
Hôm 6 tháng 1, đám đông bạo loạn chiếm đóng Điện Capitol, trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ. Đó là hậu quả của những lực phá hoại mà Tổng thống Donald Trump đã khơi dậy từ lâu, mà đỉnh điểm là nỗ lực làm gián đoạn một tiến trình dân chủ, sẽ chính thức kết thúc cố gắng vi hiến của ông nhằm duy trì quyền lực, hãng tin AP bình luận. Cảnh tượng diễn ra hôm thứ Tư với những đám đông chọc thủng tuyến phòng thủ của cảnh sát, đập vỡ cửa kính, chiếm đóng tòa nhà Quốc hội Mỹ, biểu tượng của quyền lực, là cảnh tượng mà thông thường người Mỹ chỉ được chứng kiến từ xa, xảy ra tại các nước theo chế độ độc tài toàn trị. Thế nhưng vụ bạo động, kể cả tiếng súng nổ bên trong Điện Capitol khiến cho một người chết và một cuộc chiếm đóng vũ trang ngay tại diễn đàn Thượng viện, bắt nguồn từ nhân vật đã tuyên thệ bảo vệ các truyền thống dân chủ mà những kẻ biểu tình bạo loạn tìm cách chà đạp, nhân danh chính ông ta. Đám đông bạo loạn chủ ý xông vào Điện Capitol, tòa nhà được coi là một thành trì của dân chủ, gợi nhớ lại sự cuồng nộ và cảnh máu đổ của thời nội chiến. Duy lần này, người khiêu khích sự cuồng nộ và cảnh đổ máu đó là một tổng thống dân cử, nhất mực không tôn trọng khái niệm nền tảng của dân chủ, là một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Đây là một âm mưu lật đổ chính phủ do chính Tổng thống Hoa Kỳ sách độc, sử gia chuyên về các đời Tổng thống Mỹ Michael Beschloss nhận định. Chúng ta đang ở tại một thời điểm vô tiền khoáng hậu, khi mà một Tổng thống sẵn sàng toa rập với các đám đông bạo loạn để lật đổ chính phủ của chính ông. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý niệm dân chủ mà đất nước này đã chiến đấu để bảo vệ trong hơn 2 thế kỷ. Tiến trình xác nhận kết quả cuộc biểu quyết của đại cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden là một thủ tục lễ nghi được ghi trong hiến pháp nhằm nêu bật sức mạnh của nền dân chủ Mỹ đã bị gián đoạn chỉ vài giờ sau khi ông Trump kêu gọi những người ủng hộ ông hãy hành động trong một bài phát biểu kêu gọi các ủng hộ viên hãy chiến đấu để chặn việc bầu cử bị cướp và hãy tuần hành tới Điện Capitol. Giữa lúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump đang bước vào những ngày cuối cùng, thì bài phát biểu của ông được AP coi là bài diễn văn đầy giận dữ, kích động một số ủng hộ viên của ông, coi phát biểu của ông là một lời kêu gọi nổi loạn. Đám đông bạo loạn áp đảo các lực lượng an ninh bảo vệ Quốc hội Mỹ, đập vỡ nhiều cửa kính, đánh cắp những vật lưu niệm và châm biếm định chế dân chủ với những bức ảnh chụp họ ngồi trên những chiếc ghế quyền lực tại Quốc hội Mỹ. Nhưng các điều kiện dẫn tới bạo động đã có từ lâu, trước cuộc biểu tình bạo động ngày 6 tháng 1, kể cả lời kêu gọi của luật sư riêng của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani, kêu gọi những người ủng hộ ông Trump hãy chiến đấu để giải quyết các cáo buộc về gian lận bầu cử. Ông Trump từ lâu vẫn tránh, không cam kết sẽ tiến hành một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Trong hầu hết năm qua, ông liên tục tố cáo bầu cử bị giàn dựng và tung ra những cáo buộc vô căn cứ là có gian lận bầu cử rộng khắp, điều mà vô số các tòa án liên bang và chính cựu Bộ trưởng Tư pháp của ông Trump cũng khẳng định là không hề xảy ra. Ngay cả khi đã rõ ràng là ông đã thất cử, ông Trump vẫn chối bỏ sự thật, liên tục khẳng định là ông đã thắng cử với đa số áp đảo. Thực tế là ông đã bị ông Biden đánh bại và thua ông Biden tới 7 triệu phiếu. Lần trước Điện Capitol bị xâm nhập xảy ra vào năm 1814, khi tòa nhà Quốc hội Mỹ bị người Anh phóng hỏa trong chiến tranh năm 1812, theo hội lịch sử Điện Capitol. Cuộc xung đột nội bộ do Tổng thống Trump sách động gợi lại cuộc nội chiến, sử gia chuyên về các đời Tổng thống Julian Zelizer giảng dạy tại Đại học Princeton nói, đây là một cuộc tấn công vào hệ thống chính quyền Mỹ.
Trung Quốc mang vụ những người ủng hộ ông Trump xông vào điện Capitol ra so sánh với các cuộc biểu tình dẫn tới bạo động ở Hồng Kông hồi năm ngoái, Reuters đưa tin. Nhưng Bắc Kinh lưu ý rằng không có ca tử vong nào khi những người biểu tình xông vào chiếm đóng tòa nhà Quốc hội tại Hồng Kông, lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát. Những đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại thủ đô Washington của nước Mỹ được chiếu đi chiếu lại trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lưu ý rằng trong khi các biến cố ở Hồng Kông năm 2019 nghiêm trọng hơn những gì xảy ra tại Washington, song không có ca tử vong nào xảy ra ở Trung Quốc. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã tụt dốc xuống mức tệ hại nhất tính từ nhiều thập niên vì một loạt vấn đề tranh cãi, kể cả chiến dịch đàn áp quy mô của Trung Quốc ở Hồng Kông. Các nhà ngoại giao cũng như truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn nêu bật các tin về bạo động hoặc hỗn loạn ở Mỹ. Các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng ở Hồng Kông, bao gồm vụ người biểu tình đòi dân chủ xông vào Nghị viện Hồng Kông ngày 1 tháng 7 năm 2019, trong một phong trào đòi cải cách dân chủ mà cuối cùng đã bị Bắc Kinh dẹp tan bằng đạo luật an ninh quốc gia. Trong một cuộc biểu tình, một người đàn ông tử vong sau khi rơi xuống từ một sân đậu xe. Cảnh sát ở Washington cho biết 4 người đã chết và 52 người bị bắt giữ sau khi các ủng hộ viên của ông Trump xông vào điện Capitol ngày thứ Tư 6 tháng 1 trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Quốc hội chính thức xác nhận ông Biden đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng tôi mong nhân dân Mỹ được hưởng hòa bình, ổn định và an ninh sớm nhất có thể, bà Hoa nói. Cùng lúc, bà lên án phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington có thể trừng phạt những người có dính líu trong vụ bắt giữ gần 50 người ở Hồng Kông và sẽ cử đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tới thăm Đài Loan. Khắp thế giới, các nhà lãnh đạo nói họ bị sốc và bày tỏ lo ngại về những diễn biến ở Washington. Họ lên án hành động mà họ gọi là âm mưu lật đổ nền dân chủ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong một thông điệp qua video đăng trên Twitter hôm 6 tháng 1, những gì xảy ra hôm nay ở thủ đô Washington không phù hợp với các giá trị Mỹ, chắc chắn như vậy. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky mang hình ảnh cuộc bạo loạn ở thủ đô nước Mỹ ra so sánh với hình ảnh cuộc biểu tình năm 2014 ở Ukraine đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, người được Moscow hậu thuẫn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 6 tháng 1 cho hay đang cẩn thận theo dõi những phản ứng dị ứng đối với vaccine chống virus corona của hãng Pfizer và Moderna và yêu cầu các cá nhân có phản ứng nghiêm trọng chớ nên tiêm liều thứ hai. Trong cuộc họp trực tuyến với phóng viên, Cơ quan Y tế Công cộng Mỹ nói phản ứng dị ứng xảy ra với tỷ lệ 11,1 trên 1 triệu liều tiêm. Tỷ lệ này nơi vaccine cúm thông thường là 1,3 trên 1 triệu liều tiêm. Các giới chức nói những phản ứng nghiêm trọng vẫn rất hiếm và nhấn mạnh đến sự cần thiết tiêm chủng cho mọi người khi có được vaccine vì đe dọa tử vong và bệnh nặng do virus corona gây ra. Hiện COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 357.000 người tại Mỹ. CDC nói đang theo dõi chặt chẽ những phản ứng dị ứng và có kế hoạch đăng lên trang mạng của cơ quan cập nhật hàng tuần. Cơ quan cũng thúc đẩy các nơi tiêm vaccine chuẩn bị không những đối với những phản ứng dị ứng nghiêm trọng, mà còn phải được huấn luyện cách chữa trị và biết được khi nào phải chuyển cá nhân này vào bệnh viện để được chăm sóc thêm. Các giới chức CDC nói có 28 người nhận được vaccine ngừa virus corona của Pfizer-BioNTech đã có những phản ứng dị ứng trầm trọng. Họ cũng ghi nhận một ca dị ứng nặng có thể làm sưng cổ họng và khó thở sau khi cá nhân này được tiêm vaccine của Moderna. Các giới chức cho rằng sự khác biệt phần lớn là vì vaccine Pfizer-BioNTech được chấp thuận sớm hơn Moderna và nói những biện pháp cẩn trọng áp dụng cho cả hai vaccine. Một cuộc nghiên cứu công bố trên báo cáo hàng tuần của CDC ngày 6 tháng 1 về bệnh tật và tử vong nhìn vào các ca từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12, xác nhận được 21 ca dị ứng nặng sau khi đã tiến hành 1.893.360 liều tiêm vaccine của Pfizer và BioNTech. Trong số này, 71% xảy ra trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi tiêm. Các nhà ban hành quy định ở Anh nói những người có phản ứng dị ứng nặng hay có phản ứng dị ứng nghiêm trọng đối với thuốc men hay thực phẩm không nên tiêm chủng vaccine Pfizer-BioNTech.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chính quyền Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định liệu có đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam hay không, theo sau kết luận điều tra của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR về việc định giá tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. USTR sẽ đưa ra kết luận sớm nhất là ngày 7 tháng 1 khi thời hạn lấy ý kiến của công chúng kết thúc. Bộ Tài chính Mỹ tháng trước dán mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, nhưng việc định danh này không tự động kích hoạt các loại thuế hay chế tài. Cuộc điều tra của USTR theo điều 301 cùng với một cuộc điều tra riêng biệt của cơ quan này về việc Việt Nam bị cáo buộc sử dụng gỗ từ nguồn cung bất hợp pháp sẽ cho phép Mỹ đơn phương áp dụng các loại thuế trả đũa đối với các đối tác bị coi là có liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng. Điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974 của Mỹ đã được dùng làm cơ chế cho các cuộc điều tra về hành vi thương mại của Trung Quốc và dẫn tới cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn 2 năm qua. Lo ngại trước sự kết luận chóng vánh đối với cuộc điều tra về khả năng Việt Nam thao túng tiền tệ, 24 Hiệp hội Thương mại của Mỹ vào tháng trước đã gửi một bức thư chung tới đại diện thương mại Hoa Kỳ Lighthizer để yêu cầu USTR kéo dài thời gian lấy ý kiến công chúng, cũng như lùi ngày điều trần công khai mà trên thực tế đã diễn ra hôm 29 tháng 12 qua hình thức trực tuyến. 8 hiệp hội thương mại đại diện các nhà đầu tư và nhà máy của Việt Nam và Hàn Quốc gần đây cũng đã gửi thư cho USTR kêu gọi cơ quan này xem xét kéo dài thêm thời gian lấy ý kiến công chúng cho cuộc điều tra theo điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Tuy nhiên, USTR từ chối mở lại thời gian lấy ý kiến công chúng vốn sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 1, và điều này cho Tổng thống Trump khoảng 2 tuần lễ để hành động theo bất kỳ khuyến nghị nào về thuế quan nhắm vào Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Các cuộc điều tra đối với Việt Nam được khởi xướng theo yêu cầu của Tổng thống Trump vào đầu tháng 10, giữa lúc thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng cao kỷ lục cùng việc các công ty Mỹ dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, mà đích đến phần nhiều là Việt Nam để tránh thuế quan của Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam cho đến hết tháng 10 năm 2020 là hơn 56,6 tỷ đô la, cao hơn mức tổng thâm hụt của toàn bộ năm 2019, mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Việt Nam hiện là quốc gia có mức thâm hụt thương mại cao thứ ba với Mỹ sau Trung Quốc và Mexico. Nhà Trắng coi Hà Nội là mục tiêu về thâm hụt thương mại kể từ ngày đầu tiên Tổng thống Trump nhậm chức. Vấn đề thâm hụt thương mại đã được ông Trump một lần nữa nhắc tới trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 22 tháng 12. Hầu hết các doanh nghiệp và các tổ chức tham gia cuộc điều trần công khai hôm 29 tháng 12 nói rằng thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Việt Nam là do các yếu tố khách quan chứ không bởi vì tiền đồng bị định giá thấp. Ông Alexander Feldman, Chủ tịch và CEO của Hội đồng Doanh nghiệp US-ASEAN, nói tại buổi điều trần rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới thâm hụt thương mại lớn là do các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ mất đi lợi thế về thuế. Theo người đứng đầu hội đồng có trụ sở Washington, D.C., rào cản lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Mỹ là việc trên thực tế Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do FTA với hầu hết các nước trong khối đồng minh châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã rời khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà sau này trở thành CPTPP với 11 thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam. Cũng tại buổi điều trần của USTR, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam Amtram, Virginia Foot nói rằng các nhà xuất khẩu và nhập khẩu không coi các chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là một vấn đề. Theo bà, Hoa Kỳ trong khi đó đã rời bỏ ra khỏi hầu hết các FTA, trong khi thuế suất là một yếu tố vô cùng quan trọng trong thương mại. Giám đốc cấp cao của Hội đồng Doanh nghiệp Quốc tế Mỹ Eva Hamper nói rằng hiệp hội của bà không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các thành viên, nói rằng việc định giá tiền tệ là một trong những mối lo ngại của họ. Trong khi có 3 trong số hơn 20 bên ra làm chứng tại buổi điều trần ủng hộ cuộc điều tra của USTR, người đứng đầu Hội đồng Doanh nghiệp Quốc tế Mỹ nói rằng cho dù kết quả điều tra của Bộ Tài chính và USTR có thế nào thì việc áp thuế không phải là giải pháp thích hợp. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng đang tích cực kêu gọi vận động hành lang để ngăn chặn khả năng chính quyền Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tại buổi điều trần, các lãnh đạo ngành công nghiệp Mỹ cảnh báo rằng thuế suất áp lên Việt Nam sẽ đánh vào hàng hóa tiêu dùng như may mặc và điện tử, trong khi khuyến khích Hà Nội trả đũa lên hàng xuất khẩu của Mỹ, gồm các loại từ thịt lợn tới máy bay, điện và các thiết bị y tế. Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng điều gì đó có thể xảy ra trước khi chính quyền Trump mãn nhiệm. Ông Ned Herman, phó chủ tịch cấp cao về chính sách của Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ nói với Yahoo Finance, một khi ông Joe Biden trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng 1, chính quyền của ông có thể đảo ngược đường hướng của bất kỳ hành động nào đã được thực hiện dưới thời chính quyền Trump. Nhưng theo ông Herman, sẽ có thực hiện hơn về mặt chính trị nếu các thuế quan này đã được áp đặt và không chỉ đơn giản là được lên kế hoạch và được xem xét. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào tháng trước sau khi Bộ Tài chính Mỹ định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, khẳng định rằng Việt Nam điều hành tỷ giá để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, chứ không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Theo kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Cấn Văn Lực nói tại buổi điều trần hôm 29 tháng 12, sai sót trong tính toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và USDR liên quan đến quyết định gán mác cho Việt Nam là nước thao túng tiền tệ. Mỹ cho rằng Việt Nam đã đáp ứng 3 tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia, bao gồm thặng dư thương mại song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 2% GDP và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá 2% GDP. Tiến sĩ Lực, còn là giám đốc Viện Đào tạo Nghiên cứu của BIDV, đưa ra các thông tin cho thấy những điều mà ông gọi là sai sót trong dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mà Bộ Tài chính Mỹ dựa trên đó để đánh giá mức can thiệp ngoại hối của Việt Nam, cũng như cho thấy dự trữ ngoại tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng khi giá trị thực của đồng Việt Nam giảm xuống, xuất khẩu không tăng như kỳ vọng mà còn thực sự giảm, tiến sĩ Lực nói và kết luận rằng Việt Nam không được lợi thế xuất khẩu bằng cách thao túng tiền tệ của mình, cũng như không tham gia vào các hoạt động đó. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp Mỹ tỏ ra nghi ngờ họ có thể bị ảnh hưởng bởi việc tiền đồng bị định giá thấp một cách có chủ đích và ủng hộ các giải pháp mạnh tay hơn đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Cuộc điều tra theo Điều 301 được tiến hành trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng sâu sắc khi hai bên gắn kết hơn trước mối đe dọa của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt trên Biển Đông. Nhưng theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, bất chấp sự liên kết chiến lược ngày càng tăng, các quan chức Việt Nam vẫn cảnh giác với chính sách thương mại của chính quyền Trump. Theo tổ chức có trụ sở ở Washington, D.C., các mức thuế tiềm năng của Hoa Kỳ sẽ tạo ra sự bất bình ở Hà Nội, đặc biệt nếu các quan chức và công chúng Việt Nam tin rằng họ đang bị nhắm mục tiêu không công bằng chỉ vì thâm hụt thương mại. Thuế quan cũng sẽ làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy và nghiêm túc của Hoa Kỳ, không chỉ ở Việt Nam mà giữa các đối tác khác ở Đông Nam Á. Ông John Goyer, Giám đốc điều hành Đông Nam Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhận định tại buổi điều trần hôm 29 tháng 12 rằng không cần thiết phải có các hành động thuế quan và đề xuất rằng chính quyền Mỹ tham gia các FTA như một giải pháp thương mại song phương dài hạn. Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại Đối ngoại Quốc tế Hoa Kỳ về vấn đề pháp lý và chính sách thương mại đầu tư Vanessa Sierra nói rằng bà lo ngại việc sử dụng các chế tài có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ giữa hai nước trong ngắn hạn, đồng thời gây ra các mức thuế trả đũa và ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam. Còn theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ, Matt Priest, Mỹ và Việt Nam nên làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này. Ông nói thêm rằng nếu bất kỳ mức thuế nào áp lên hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, thì người duy nhất được lợi là Trung Quốc. Cho dù kết quả của cuộc điều tra của USTR sẽ dẫn tới đâu, thì nó sẽ không thay đổi các lợi ích chiến lược cũng như nhận thức của Việt Nam về mối đe dọa bên ngoài ngày càng tăng từ Trung Quốc. Và điều này cũng đúng với Hoa Kỳ, CSIS nhận định, và cho rằng Hà Nội và Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm hợp tác hơn nữa trong các vấn đề an ninh và ngoại giao ở châu Á.
The Voice of America, VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.